là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam hội kiến Thủ tướng Belarus.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống chủ trì cuộc họp tổ giúp việc tiểu ban văn kiện Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh phối hợp với Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận trên cơ thể người tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức về hiến lấy ghép tạng.
Tăng trưởng dư nợ của đoàn thanh niên đạt 77 tỷ đồng.
Tiếp đó là phản ánh Yên Bình đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chuyến thăm chính thức Cộng hòa Belarus, sáng ngày 13 tháng 12 theo giờ địa phương, tại trụ sở chính phủ Belarus, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến Thủ tướng Sergei Nikolaevich Rumat, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà cũng tham dự buổi hội đàm.
Tiếp tục chuyến thăm chính thức Cộng hòa Belarus, sáng 13 tháng 12 theo giờ địa phương, tại trụ sở chính phủ Belarus, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến Thủ tướng Sergei Nikolaevich Rumat. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà cùng tham dự buổi hội đàm. Thủ tướng Belarus bày tỏ vui mừng khi được đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sang thăm Cộng hòa Belarus nhằm thúc đẩy quan hệ truyền thống hai nước lên tầm cao mới. Trên tinh thần ủng hộ và nhất trí cao của Tổng thống Belarus, Thượng viện và Hạ viện Belarus, chính phủ hai nước sẽ tiếp tục trao đổi, thảo luận và thống nhất nhiều biện pháp cụ thể nhằm đưa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư phát triển hơn nữa. Trước hết là phối hợp triển khai hiệu quả hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á Âu và nghị định thư về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam. Hai bên cần thúc đẩy phổ biến thông tin về các ưu đãi của hiệp định đến cộng đồng doanh nghiệp hai nước, tích cực đề ra nhiều biện pháp nhằm khắc phục những khó khăn hiện tại cũng như tìm kiếm cơ hội hợp tác trong những lĩnh vực tiềm năng mới, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 500 triệu đô la vào những năm tới. Đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Belarus trong thời gian qua, góp phần củng cố và nâng cao vị thế của Belarus ở khu vực và trên thế giới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước Việt Nam Belarus được kế thừa truyền thống tốt đẹp từ thời Liên bang Xô Viết. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng liên doanh sản xuất ô tô đầu tiên Made Asia được khánh thành tại tỉnh Hưng Yên. Quốc hội Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của liên doanh lắp ráp sản xuất ô tô Made Asia và mong muốn hai bên tiếp tục có những dự án đầu tư trên lãnh thổ của nhau trong các lĩnh vực hai bên có tiềm năng và nhu cầu hợp tác như chế biến nông sản, chế tạo máy, sản xuất lắp ráp ô tô, xây dựng. Để tăng cường hợp tác song phương, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Belarus trong thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục triển khai đồng bộ và hiệu quả các hiệp định đã ký kết và các lĩnh vực hợp tác triển vọng mới. Đẩy mạnh việc triển khai kết quả các khóa họp Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam Belarus và chương trình hợp tác về lĩnh vực kinh tế giữa hai nước. Tiếp tục nỗ lực đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp hai bên. Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm công ty Adani, một trong những công ty hàng đầu của Belarus trong sản xuất thiết bị soi chiếu y tế và an ninh công nghệ cao. Đây là các lĩnh vực mà hiện nay Việt Nam đang quan tâm, có nhu cầu trao đổi, học tập kinh nghiệm và hợp tác. Chủ tịch Quốc hội cho rằng với kim ngạch thương mại giữa hai nước năm 2018 đạt 92,2 triệu đô la, 6 tháng đầu năm 2019 đạt 41,1 triệu đô la, cần được nâng lên, phấn đấu đạt 500 triệu đô la trong thời gian tới.
Ngày 14 tháng 12, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Tổ trưởng Tổ biên tập Văn kiện Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh đã chủ trì cuộc họp tổ giúp việc tiểu ban văn kiện cho ý kiến về tiến độ xây dựng các văn kiện báo cáo phục vụ Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh và dự thảo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2015-2020.
Tại cuộc họp, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy đã báo cáo tiến độ xây dựng các văn kiện và báo cáo chuyên đề để phục vụ Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, đề xuất dự thảo nghị quyết đại hội và một số nội dung đề cương dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết 19 Đảng bộ tỉnh. Đến nay, việc xây dựng dự thảo các báo cáo đảm bảo theo tiến độ đề ra. Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện và báo cáo chuyên đề để phục vụ Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời nêu các ý kiến nhận định, đề xuất để nội dung đảm bảo khách quan, trung thực, thẳng thắn, tránh chủ quan. Trong đó tập trung đánh giá đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, việc thực hiện các quy định quy chế. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Tổ trưởng Tổ biên tập đề nghị các thành viên trong tổ giúp việc trên cơ sở dự thảo báo cáo kiểm điểm lần 1 để tiếp thu, chỉnh sửa và trình xin ý kiến các bước tiếp theo tại các hội nghị ban thường vụ. Đồng chí đề nghị dự thảo báo cáo cần làm rõ bối cảnh của tỉnh trước khi bước vào nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 18, công tác lãnh đạo chỉ đạo quán triệt triển khai nghị quyết Đại hội 12 và việc ban hành các nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Yên Bái trên cơ sở thực tiễn của Yên Bái. Kết quả thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về chỉ thị 05 của Bộ Chính trị nêu bài học kinh nghiệm về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng, đồng thời bổ sung nội dung báo cáo kiểm điểm của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy. Bên cạnh đó, hình thức nội dung báo cáo cần được trình bày một cách khoa học, đảm bảo nội dung trung thực, khách quan.
Ngày 13 tháng 12, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đối với đồng chí Lương Văn Thức, nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh. Tới dự có đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
Phát biểu chỉ đạo và trao quyết định cho đồng chí tân Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống mong muốn đồng chí Lương Văn Thức tiếp tục phát huy năng lực, làm tốt công tác tham mưu, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn nghiệp vụ trong lĩnh vực nội chính, phối hợp với các cơ quan làm tốt công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, tham mưu giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến lĩnh vực nội chính, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Cùng với tập thể Ban Nội chính Tỉnh ủy, đoàn kết, thống nhất, tập trung trí tuệ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lương Văn Thức, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống, đồng thời hứa sẽ tiếp tục rèn luyện, nâng cao trình độ, tận tâm, tận lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác mới, nhất là trong việc giải quyết các vụ án, vụ việc phức tạp.
Nhằm mục đích tuyên truyền nâng cao nhận thức hiểu biết về chết não và những vấn đề liên quan đến hiến ghép tạng, ngày 13 tháng 12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người tổ chức chương trình tập huấn nâng cao kiến thức về hiến lấy ghép tạng tại tỉnh Yên Bái. Với sự tham gia của 200 đại biểu là lãnh đạo cán bộ đến từ các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, trung tâm y tế các huyện, phòng khám Việt Tràng An, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái và Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái. Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được thông tin về tình hình ghép tạng trên thế giới và tại Việt Nam, những khó khăn và thuận lợi của công tác ghép tạng tại Việt Nam, kiến thức về chết não và việc hiến tạng bộ phận cơ thể từ người chết não, những quy định pháp luật về hiến lấy ghép mô tạng, thực trạng hoạt động hiến tặng mô tạng hiện nay, các góc nhìn văn hóa tôn giáo về hiến tạng, phần mềm quản lý và điều phối ghép tạng quốc gia, các chỉ định ghép tim, ghép gan, ghép thận, ghép phổi, vai trò của Hội Chữ thập đỏ và các tổ chức xã hội trong truyền thông và vận động hiến tặng. Tại buổi tập huấn, Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người cũng đã đề nghị các cơ sở y tế trong tỉnh xây dựng danh sách chờ ghép tạng, cập nhật về trung tâm, làm cơ sở cho việc tổ chức điều phối hiến lấy ghép tạng công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật.
Ngày 14 tháng 12 năm 2019, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch, Trường Cao đẳng Y tế, Trường Cao đẳng Nghề và Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2019 với sự tham gia của gần 400 người. Kết thúc ngày hội, ban tổ chức đã thu được 142 đơn vị máu. Lượng máu thu được sẽ cung cấp cho ngành y tế dự trữ để cấp cứu và điều trị cho người bệnh vào dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Đây là hoạt động đầy ý nghĩa nhân văn, thể hiện sâu sắc đạo lý thương người như thể thương thân của dân tộc ta. Nhận thấy tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người, nhiều năm qua chương trình đã được triển khai rộng khắp bằng các hoạt động tuyên truyền, meeting giao lưu, tôn vinh người hiến máu. Năm 2019, toàn tỉnh đã vận động được trên 6.000 lượt đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện, thu về 2.800 đơn vị máu. Đặc biệt nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nên toàn tỉnh đã có 22 câu lạc bộ hiến máu tình nguyện xung kích với gần 700 thành viên. Đây là việc làm thiết thực, thể hiện lòng nhân ái cao cả, sẵn sàng chia sẻ những giọt máu hồng quý giá để cứu chữa người bệnh. Thưa quý vị và các bạn, không những chăm sóc dạy dỗ nhiều trẻ em khuyết tật trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Trợ giúp và Can thiệp sớm trẻ khuyết tật Hương Giang ở phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái còn hỗ trợ hướng nghiệp, dạy nghề miễn phí cho người khuyết tật. Lớp học ý nghĩa này đã giúp những người kém may mắn, yếu thế trong xã hội có động lực vươn lên, hòa nhập vào cuộc sống. Ghi nhận của phóng viên Hồng Nhung, Nguyễn Hà. Được thành lập từ năm 2018, Trung tâm Trợ giúp và Can thiệp sớm trẻ khuyết tật Hương Giang đã kết nối những phụ huynh có trẻ bị khuyết tật được gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, đặc biệt còn hướng nghiệp dạy nghề giúp người khuyết tật có khả năng lao động để hòa nhập tự chủ trong cuộc sống. Chị Lương Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp và Can thiệp sớm trẻ khuyết tật Hương Giang, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết.
Hiện nay thì trung tâm cũng gặp phải một số khó khăn, đó là để mà chăm lo được cho những trẻ khuyết tật và người khuyết tật thì cần rất là nhiều người để cùng chung tay giúp đỡ, không phải là chỉ một số ít người, mà trung tâm rất là mong muốn là sẽ có thêm những tình nguyện viên để hỗ trợ cho, đặc biệt là bên lớp hướng nghiệp dạy nghề này. Thế và bên cạnh Trong thời gian qua thì trung tâm cũng đã cố gắng là kết nối với lại các giảng viên của các trường chuyên nghiệp, ví dụ như là trường cao đẳng nghề Yên Bái hay là trường cao đẳng sư phạm Yên Bái, để có các thầy cô ra hỗ trợ dạy miễn phí cho các bạn người khuyết tật, để mong muốn là các bạn sẽ có một cái nơi học tập vui chơi đúng nghĩa và thực sự có ý nghĩa, cũng như là bước đầu để tạo việc làm cho các bạn sau này, để cho các bạn có được một cái cuộc sống tự lập và ổn định, tự chăm lo được cho bản thân mình.
Lớp học hướng nghiệp dạy nghề miễn phí dành cho người khuyết tật của trung tâm diễn ra từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần, và lựa chọn các công việc đơn giản phù hợp, đó là làm hoa giấy, tranh nhũ, hộp đựng quà lưu niệm từ những vật dụng tái chế như vỏ lon, hộp bìa cắt tông. Chị Nguyễn Thị Kim Thúy, giáo viên lớp hướng nghiệp, chia sẻ.
Các bạn ở những dạng khuyết tật khác nhau, có bạn thì làm được việc này, có bạn thì làm được việc kia. Mỗi bạn có một cái thế mạnh riêng, như chúng tôi cũng phải cân nhắc rất là nhiều để xem là bạn nào phù hợp với công việc nào. Mỗi bạn phù hợp với một công việc khác nhau để lựa chọn và để tìm ra một phương án tốt nhất để có thể hướng dẫn cho các bạn một cách tốt nhất. Cũng với một cái nhu cầu là để sau này các bạn có thể ra hòa nhập cộng đồng và các thể bạn có thể có một cái công việc làm ổn định với mức thu nhập để cho với một mức thu nhập tối thiểu để cho các bạn có thể đủ mưu sinh cái cuộc sống của mình.
Hiện tại các sản phẩm hoa giấy, tranh nhũ, hộp đựng quà lưu niệm do người khuyết tật làm bước đầu được giới thiệu và bán ra thị trường vào các ngày lễ như ngày 8 tháng 3, 20 tháng 10, 20 tháng 11 hay các dịp sinh nhật, sự kiện. Những sản phẩm nhỏ bé, xinh xắn, đơn giản lại rất ý nghĩa, đáng trân trọng, bởi qua đó thể hiện ý chí, nghị lực, khát vọng vươn lên của những mảnh đời kém may mắn, yếu thế trong xã hội. Em Nguyễn Dạ Hương, một học viên ở trong lớp, bày tỏ.
Em đến đây được tham gia với các bạn bè, được vui chơi, học tập, rèn luyện để tạo ra những sản phẩm giúp ích cho đời. Em mong muốn là những người như em này được đến đây được vui chơi, được rèn luyện.
Đối với người khuyết tật, dạy nghề giúp tạo cơ hội việc làm, góp phần hỗ trợ từng bước hòa nhập cộng đồng. Vì vậy, lớp hướng nghiệp dạy nghề miễn phí của Trung tâm Trợ giúp và Can thiệp sớm trẻ khuyết tật Hương Giang được xem là ngôi nhà thứ hai, nơi vun đắp tình cảm, tiếp thêm hy vọng, niềm tin cuộc sống cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.
Tiếp theo chương trình là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 13 tháng 12 theo giờ London, lãnh đạo đảng bảo thủ ông Boris Johnson tiếp tục đảm nhận vị trí Thủ tướng Anh sau khi đảng này giành chiến thắng tuyệt đối trong cuộc tổng tuyển cử sớm vừa được tổ chức. Theo lệ thường, Thủ tướng Boris Johnson đã đến cung điện Buckingham để tiếp nhận yêu cầu thành lập nội các mới của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Theo kết quả kiểm phiếu cuối cùng, đảng bảo thủ đã giành được 364 ghế trong Quốc hội, tăng 47 ghế so với cùng kỳ bầu cử trước. Còn công đảng đối lập chỉ nhận được 203 ghế và đứng thứ ba là đảng Dân tộc Scotland được 48 ghế. Tiếp theo là đảng Dân chủ Tự do 11 ghế. Theo quy định, đảng giành thế đa số trong Quốc hội Anh sẽ được quyền độc lập thành lập nội các. Trong một diễn biến liên quan, hàng trăm người mang theo biểu ngữ phản đối Thủ tướng Boris Johnson, phản đối đảng bảo thủ đã xuống đường tuần hành từ quảng trường London đến trước nhà số 10 Downing để phản đối kết quả tổng tuyển cử. Trước đó, trong tuyên bố chúc mừng thắng lợi của ông Johnson, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đã tuyên bố EU sẵn sàng đàm phán với Anh để đảm bảo xây dựng được một mối quan hệ song phương chặt chẽ trong tương lai, đồng thời hối thúc Quốc hội Anh nhanh chóng bỏ phiếu về thỏa thuận Brexit.
Ngày 13 tháng 12, Mỹ và Trung Quốc đã thông báo chính thức về việc đạt thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, trong đó Hoa Kỳ đồng ý giảm một số mức thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của Bắc Kinh lần đầu tiên kể từ tháng 3 năm ngoái. Đây là bước đi đầu tiên trong việc hạ nhiệt thương chiến kéo dài giữa Washington và Bắc Kinh. Trong một tuyên bố đưa ra ngày 13 tháng 12, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ mô tả đây là một thỏa thuận lịch sử và có thể được thực thi. Thỏa thuận bao gồm việc chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ, cùng với cam kết của Trung Quốc về việc mua thêm đáng kể hàng hóa Mỹ. Theo tuyên bố của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, Hoa Kỳ sẽ duy trì mức thuế 25% đối với 250 tỷ đô la hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc và mức thuế đối với 120 tỷ đô la hàng hóa khác sẽ được giảm xuống còn 7,5%. Vòng đánh thuế tiếp theo nhằm vào 160 tỷ đô la hàng hóa Bắc Kinh dự kiến có hiệu lực vào ngày 15 tháng 12 cũng sẽ bị hủy bỏ. Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump gọi đây là thỏa thuận lớn nhất từ trước đến nay và cho biết Trung Quốc đã đồng ý mua 50 tỷ đô la nông sản của Hoa Kỳ vào năm 2020. Trong khi đó, một quan chức kinh tế cấp cao của Trung Quốc khẳng định chính phủ nước này không đảm bảo việc mua nông sản của Mỹ. Trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Trump cho biết vòng đàm phán về thỏa thuận thương mại giai đoạn 2 sẽ sớm được bắt đầu.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cảnh báo nếu Triều Tiên phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa thì sẽ là một mối đe dọa trực tiếp với lục địa Mỹ. Do đó, Mỹ đang cố gắng đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán và hy vọng họ không trở lại con đường khác. Phát biểu tại Hội đồng quan hệ đối ngoại ở New York hôm 13 tháng 12, ông Esper cảnh báo Bình Nhưỡng đã có vũ khí hạt nhân và đang phát triển tên lửa tầm xa. Nhấn mạnh rằng không ai muốn chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng Washington đang cố gắng hết sức để đưa Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán. Trong một diễn biến liên quan ngày 14 tháng 12, Triều Tiên đã thông báo tiến hành một vụ thử quan trọng nữa tại bãi phóng vệ tinh Zhongchangri của nước này.
Ngày 13 tháng 12, với đa số phiếu ủng hộ, Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ đã phê chuẩn hai bản luận tội chống lại Tổng thống Donald Trump. Bản luận tội nhận được phiếu ủng hộ của 23 nghị sĩ của Đảng Dân Chủ trong khi vấp phải sự phản đối của 17 nghị sĩ Đảng Cộng Hòa tại Ủy ban này. Cuộc bỏ phiếu diễn ra hai ngày sau khi Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ tổ chức cuộc điều trần về các điều khoản luận tội. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ Jerome Nadler đã bất ngờ chấm dứt phiên điều trần và không tiến hành bỏ phiếu khi cho biết ông muốn các nghị sĩ có thêm thời gian để xem xét về bằng chứng chống lại nhà lãnh đạo Mỹ. Các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa đã chỉ trích động thái này vì cho rằng nó sẽ tạo ra tiền lệ nguy hiểm. Nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Mark Johnson cho rằng không thể buộc tội một Tổng thống từ chức chỉ vì không thích ông ấy. Về phần mình, Tổng thống Mỹ đã nhắc lại đây là một cuộc săn tìm phù thủy. Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách an sinh xã hội dài hạn hướng tới bảo hiểm xã hội toàn dân. Trong những năm qua, để nâng cao nhận thức cho người dân và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, huyện Yên Bình đã triển khai nhiều giải pháp, nhờ đó từng bước tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Phản ánh sau của nhóm phóng viên thời sự.
Chị Vũ Thị Thu Phương đã có gần 20 năm kinh doanh hàng tạp hóa, mỹ phẩm, thời trang ở tổ 8 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Trước đây do nhầm lẫn bảo hiểm xã hội tự nguyện và các loại hình bảo hiểm thương mại khác nên chị Phương không tham gia. Từ khi được tuyên truyền về loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện, chị Phương đã tự nguyện tham gia và lựa chọn mức đóng là 440.000 đồng một tháng. Tuy nhiên, do được nhà nước hỗ trợ đóng là 15.400 đồng một tháng, nên chị Phương chỉ phải đóng 424.600 đồng một tháng. Mức đóng hàng tháng như thế này chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng thu nhập hàng tháng của chị, nên không ảnh hưởng đến các khoản chi tiêu khác của gia đình. Chị Phương chia sẻ.
Cái mục đích mà tôi tham gia bảo hiểm này là để về già để được hưởng chế độ hưu trí. Và theo tôi được biết là sẽ được hưởng là 45% tương ứng với lại số lương bình quân. Sau mỗi năm thì lại được tăng thêm 2%. Và tương ứng với 15 năm thì sau đấy sẽ được hưởng 75%.
Đến nay toàn huyện đã có trên 1.100 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đạt 116% kế hoạch giao. Và huyện Yên Bình là một trong những huyện có tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cao trong toàn tỉnh. Giải pháp được Bảo hiểm xã hội tự nguyện huyện Yên Bình thực hiện để phát triển đối tượng là đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như tuyên truyền cho các nhóm đối tượng thông qua các hoạt động như là hội nghị, đối thoại trực tuyến, tổ chức các buổi tuyên truyền lưu động, phát hành ấn phẩm. Đặc biệt Bảo hiểm xã hội Yên Bình đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các xã thị trấn với bưu điện huyện trong việc xác định đối tượng vận động, mở hội nghị tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đối tượng hướng đến là những người trong độ tuổi lao động có thu nhập ổn định, kiên trì thuyết phục để người dân hiểu rõ về sự ưu việt của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện. Chị Bùi Thị Minh Nguyệt, nhân viên bưu điện huyện Yên Bình cho biết.
Được lãnh đạo triển khai là tổ chức các cái hội nghị bảo hiểm xã hội, tổ chức tuyên truyền vận động qua các hình thức ví dụ như là phát tờ rơi này, tổ chức lễ ra quân, ví dụ như tháng 11 vừa rồi em cũng tổ chức một cái lễ ra quân phát động chạy rất sâu để tuyên truyền đến người dân tại địa bàn thị trấn cũng như là tại các xã trên địa bàn của huyện ạ. Vâng, ngoài ra thì như ở quầy bọn em giao dịch thì khi mà khách hàng đến để giao dịch ấy thì bọn em cũng có tờ rơi hoặc là vận động qua đối thoại trực tiếp để tuyên truyền đến khách hàng cái chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Mặc dù tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cao, tuy nhiên mới chỉ chiếm 1,97% lực lượng lao động trong độ tuổi, chưa tham gia bảo hiểm xã hội. Nguyên nhân của việc người dân vẫn chưa mặn mà với bảo hiểm xã hội tự nguyện là do một bộ phận dân cư vẫn còn chưa thực sự hiểu biết về lợi ích thiết thực của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện của Đảng và Nhà nước ta. Một số chính quyền xã chưa chú trọng việc tuyên truyền cho nhân dân hiểu về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bên cạnh đó, mặc dù đã được nhà nước khuyến khích, hỗ trợ khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhưng do điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nên không ít gia đình vẫn không thể tham gia. Hơn nữa, vào thời điểm này, có rất nhiều luồng thông tin trái chiều cùng với sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các loại hình bảo hiểm thương mại. Ông Đỗ Văn Nhiêu, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình nói.
Một cái điều khó khăn mà trong công tác bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy, thì cái trình độ kinh tế phát triển của huyện Bình so với các huyện, thành phố lớn ấy, thì nó cũng còn hạn chế. Thế nên cái thu nhập của người dân là không còn ổn định và thấp. Thế cho nên là phần nào cũng ảnh hưởng tới công tác tham gia của người dân. Cái thứ hai nữa là cái song song với lại cái loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện của chính phủ thực hiện thì có một các cái loại hình bảo hiểm thương mại nó xen vào đấy thì có những cái thông tin trái chiều cho nên cũng làm ảnh hưởng tới những cái tỷ lệ tham gia trong những thời gian vừa qua đấy. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng tiếp tục phối hợp với này các cơ quan truyền thông, các cái cơ quan hữu quan của huyện để làm tốt cái công tác tuyên truyền, vận động bà con nhân dân tích cực tham gia cái bảo hiểm xã hội tự nguyện để đảm bảo cái cuộc sống khi về già, để góp phần thực hiện thắng lợi cái an sinh xã hội trên địa bàn huyện nói riêng và địa bàn tỉnh nói chung.
Mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân vẫn còn là một chặng đường dài nếu vấn đề phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội tự nguyện chưa được giải quyết. Do vậy, ngoài sự nỗ lực của Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình nói riêng và ngành bảo hiểm xã hội nói chung thì cũng cần sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền địa phương để đưa chính sách này tới gần với người dân hơn. Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Liên đoàn bóng đá thế giới đã công bố bảng xếp hạng FIFA nữ tháng 12 2019. Tin vui tiếp tục đến với đội tuyển nữ Việt Nam khi các cô gái của chúng ta đã tăng một hạng và vượt lên trên đội tuyển nữ Argentina để đứng vị trí thứ 32 thế giới. Vị trí này giúp chúng ta bỏ xa đội tuyển nữ Thái Lan tới 5 bậc. Lúc này tại châu Á, đội tuyển nữ Việt Nam đang thứ 6 sau đội tuyển Australia, nữ Nhật Bản, nữ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, nữ Trung Quốc và nữ Hàn Quốc. Những vị trí dẫn đầu không có gì thay đổi, đội tuyển nữ Mỹ tiếp tục dẫn đầu với 2.174 điểm. Xếp thứ hai là đội tuyển nữ Đức với 2.078 điểm. Đội tuyển nữ Hà Lan đứng ở vị trí thứ ba với 2.035 điểm. Huấn luyện viên Jurgen Klopp vừa gia hạn hợp đồng thêm 5 năm với Liverpool vào tối ngày 13 tháng 12. Ngay sau thông tin này, nhà quần quân người Đức cùng đón nhận thêm một tin vui nữa khi ông được bầu chọn là huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng 11 ở ngoại hạng Anh. Trong tháng 11 vừa qua, Liverpool với sự dẫn dắt của Klopp đã có 4 chiến thắng liên tiếp, trong đó có các trận thắng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Man City. Hiện tại, dù Klopp đã có được khoảng cách 8 điểm so với đội nhì bảng là Leicester và vẫn đang duy trì thành tích bất bại. Tin vui còn tiếp tục đến với Liverpool khi tiền đạo Sadio Mane nhận danh hiệu cầu thủ hay nhất tháng 11. Anh đã có 3 bàn thắng và 1 đường kiến tạo trong tháng vừa qua và phần thưởng dành cho cầu thủ người Senegal là hoàn toàn xứng đáng. Trong buổi họp báo mới đây, huấn luyện viên Pep Guardiola khẳng định Man City sẽ không thực hiện bất kỳ động thái nào trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Chiến lược gia người Tây Ban Nha nhấn mạnh những cầu thủ đã bắt đầu mùa giải này cũng sẽ ở đây để kết thúc mùa giải. Sẽ không có thương vụ nào diễn ra trong tháng 1. Phát biểu của Guardiola đã khiến nhiều người bất ngờ. Hiện tại Man City đang bị hụt hơi so với Liverpool trong cuộc đua vô địch và nhiều cổ động viên nghĩ rằng câu lạc bộ cần bổ sung thêm chiều sâu. Tuy nhiên, chiến lược gia người Tây Ban Nha lại không nghĩ vậy. Lịch sử quân vợt có lẽ sẽ có thêm một cột mốc mới vào ngày hôm qua. Nhà đấu giá Godin đã thông báo cây vợt One Sin Bellet của Serena Williams sử dụng trong trận chung kết Mỹ mở rộng 2018 với Naomi Osaka đã được bán cho một nhà sưu tập giấu tên với giá 17.000 đô la. Điều đáng nói là cây vợt đã không còn giá trị sử dụng sau khi Serena Williams đập nát nó vì giận dữ với những quyết định của trọng tài chính trong trận đấu hôm đó. Đây là cây vợt hỏng được bán với giá kỷ lục trong lịch sử. Sau khi kết thúc trận đấu với Osaka vào năm ngoái, Serena Williams đã tặng lại cây vợt đó cho một cậu bé nhặt bóng. Cậu bé này sau đó đã bán lại trên mạng chỉ để lấy 500 đô la. Báo chí Mỹ sau đó đã tìm ra được tên của cậu bé và cậu bé chia sẻ rằng chỉ muốn bán thứ không thực sự thấy cần thiết cho bản thân mình. Cuối chương trình hôm nay là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình tại tỉnh Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt nhân sự kiện Honda Việt Nam ra mắt sản phẩm mới Winner 150 phân khối và chào đón năm mới 2020. Tặng tiền mặt và nhiều quà tặng khi khách hàng mua xe máy tại xe máy Hòa Bình, tặng phí trước bạ đối với xe Winner và nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm chính hiệu Honda hoặc lò vi sóng cao cấp Media. Winner 150 phân khối uy lực đẳng cấp thu hút mọi ánh nhìn, hỗ trợ phí trước bạ và nhiều quà tặng tổng trị giá lên tới 3.900.000 đồng. Chỉ có tại xe máy Hòa Bình, hỗ trợ trả góp thủ tục đơn giản, không cần thế chấp, chỉ cần trả trước 10% khách hàng đã có chiếc xe mơ ước. Chương trình bốc thăm may mắn tổng trị giá lên đến 169 triệu đồng với nhiều giải thưởng giá trị như xe máy Honda RSX, tủ lạnh cao cấp và máy giặt thông minh. Chương trình được thực hiện tại tất cả 8 cửa hàng xe máy Hòa Bình, thời gian từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Chương trình ngập tràn quà niềm vui lan tỏa của Honda Việt Nam áp dụng cho khách hàng mua xe có cơ hội quay số trúng thưởng giải đặc biệt xe ô tô Honda HR-V và hàng ngàn xe máy khác. Sản phẩm xe máy Hòa Bình được cung cấp bởi Honda Việt Nam với các sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, hợp thời trang, kiểu dáng đẹp, màu sắc sống động, chế độ bảo hành bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà máy. Hệ thống các cửa hàng với trang thiết bị hiện đại, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa, chăm sóc khách hàng tận tình, phụ tùng giàu nhất chính hiệu, đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy Yamaha, tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Bạc Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 873 668.
Mọi người nhanh chân lên, nhanh vào chỗ đi nào.
Ôi ôi, đừng có đẩy thôi, ôi khiếp thế.
Cô ơi, cô cho tôi ngồi vào cái ghế bên trong gần cửa được không ạ?
Dạ vâng, mời bác ạ.
Ôi ôi, hôm nay ngày gì mà đông thế. Thuốc thường thế.
Bác ơi, sao bác lại hút thuốc lá trên xe buýt thế ạ?
Thì tôi đã mở cửa ra rồi còn gì nữa.
Nhưng mà bác ơi, cháu ngồi cạnh bác vẫn còn ngửi thấy mùi khói thuốc mà.
Ôi, cô thì cứ vẽ chứ. Tôi hút cả điếu có làm sao đâu. Cô ngửi có một tí khói thì anh nhớ về.
Ôi, sao bác lại có thể nói như thế đấy chứ ạ? Anh phụ xe ơi, anh nói với bác dù em một câu thôi.
Bác ơi, luật phòng chống tác hại thuốc lá quy định cấm hút thuốc lá trên các phương tiện giao thông công cộng. Bác hút thuốc trên xe buýt là vi phạm pháp luật đấy ạ.
Vi phạm pháp luật?
Đúng rồi bác ạ. Không chỉ trên xe buýt mà nhiều nơi như trường học, bệnh viện, khách sạn, nhà hàng cũng bị cấm hút thuốc đấy bác ạ. Hút thuốc lá hại mình, hại cho cả người khác.
Thôi được rồi, nhất định hôm nay tôi về tôi sẽ tìm hiểu luật phòng chống tác hại của thuốc lá.
Ôi mang đâu rồi, đang lúc quan trọng, siêu ưu đãi mới đây, data ra hơi, không cần lo ngại, tìm wifi hoài, ta đây vẫn lướt mạng bất kể đêm ngày,
cả tuần được vào mạng siêu tốc, đã đến lúc say gút tai wifi, nào mình cùng cầm điện thoại lên đăng ký, dung lượng lớn giá cước rất yêu thương. Here we go. 15k sẽ có ngày, 3 ghi trong 3 ngày, 30k sẽ được 7 ghi dùng trong 7 ngày. 15k sẽ có ngày, 3 ghi trong 3 ngày, 30k sẽ được 7 ghi dùng trong 7 ngày.
Đăng ký ngày siêu ưu đãi data của Viettel, ST15K 15.000 có 3 GB dùng trong 3 ngày, ST30K 30.000 có 7 GB dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng, thoải mái data chỉ 15K.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.